cũng như ông Quách Công Phụ là ông quan mà ông cũng có tham thiền học đạo, cũng có thực tu đàng hoàng, thấy không? Cho nên lần đó ông tới thăm ngài Bạch Vân Thủ Đoan, thì ngài Bạch Vân mới gặng hỏi lại ông, hỏi chứ trâu của ông nó có đã thuần chưa? Có gì biết trâu nào không? Thì ông đáp là đã thuần rồi. Thì ngài Bạch Vân Thủ Đoan nghe vậy cái ngài liền trợn mắt lên, ngài quát, ngài mắng đủ thứ, không? Nói những lời mà gọi là thật là thô tháo, nhưng mà ông thanh tay ông đứng. Thì ngài Bạch Vân ngài bảo, à thường rồi, thường rồi. đó giờ đúng thường rồi đó. Sau đó là ngài mới tặng bài kệ là trâu lại trong núi thì đủ nước đủ cỏ, còn trâu ra khỏi núi thì hút đông hút tây. Trâu mà ở trong núi ha, thì đủ nước đủ cỏ ăn, còn trâu mà ra khỏi núi á thì nó sẽ hút đông hút tây á. Thì mình cũng khéo sao giữ trâu ở trong núi, đừng cho ra khỏi núi. Nó sẽ hút đông hút tây, tức là sao? Tức là nó sẽ gây đổ máu, phải không? Đó. Cho nên học đạo đó, không? Thì đúng như cái ông Quách Công Phụ này đó, là ông có chỗ gọi là thực tu đàng hoàng đó, chứ không phải là chỉ tham thiền ở trên môi đó, không? Thiền này là mới là chân thật thiền đó, chứ không phải là thiền quán. Quý vị biết thiền quán không? Đó, thiền này là thiền chân thật ở trong tâm, chứ không phải thiền quán. Thiền quán tức là cái vị mà Phật tử mà trước là cũng trình bày với thầy đó, tức là có làm với thầy lên thành phố, thì vị Phật tử này mới kể cho nghe là gần đây ở thành phố có phát triển một cái lối thiền quán cũng rất là đặc biệt, thầy có biết hay không? Thì với thầy cũng ngạc nhiên thôi, chưa nghe. Thì Phật tử nói rằng tức là họ mỗi ngày học thiền rồi thì sáng sáng ra ngồi quán cà phê để nói thiền. Thì gọi là thiền quán, tức là thiền ở quán cà phê. Đó, thì ở đây thì ông Quách Công Phụ này không phải là thiền quán đó, đúng ở đây là thiền ở trong tâm đàng hoàng. Cho nên khi mà ngài Bạch Vân ngài gặn lại trâu của ông nó thường chưa đó, thì ông nói là thường. Thì ngài Bạch Vân ngài mới thử nói thường, nhưng mà thử có thật sự thường hay không, cho nên ngài mới vỡ mắng. Thì nếu mà như người khác đó, thì tức là tự ái là đổi sắc mặt liền, thì đúng là chưa thuận. Còn này là ông chỉ phanh tay đứng thôi, thì đúng là nói gì nói, nhưng mà đúng là trâu ông thuận. Đó lẽ thật là như vậy. Thì đó để thấy rằng tinh thần học đạo là cũng để giải trừ cái bản ngã đó. Như vậy thì để tóm kết lại cho tất cả hiểu rõ, trên đường học đạo của chúng ta đó, thì cái trở ngại lớn nhất trên đường học đạo đó là quý vị biết cái gì không? Là cái ngã trong gì hết. Mọi người thì sợ cái này, sợ cái kia, không? Nhưng mà quý thầy nói rõ thẳng là cái trở ngại lớn nhất trên đường học đạo là cái ngã trong gì hết. Phá từ cái ngã, đó là cái khó nhất trên đường tu. Cho nên người ta có thể buông bỏ cái này, buông bỏ cái kia, nhưng mà buông bỏ cái ngã tới đó thì nó dội lại. Phải không? Cho nên mình thấy không, đi tu thì có thể là buông bỏ cha mẹ, buông bỏ nhà cửa sự nghiệp, buông bỏ nghĩa là danh vọng, phải không? Cái gì có thể buông bỏ hết để sẵn sàng đi tu, phải không? Nhưng mà đòi vô chùa thì sao? Đụng tới ngã chịu nổi. Tức là buông bỏ nó không nổi. Cho nên đó là cái chỗ mà khó nhất đó. Cho nên gọi là tới đụng tới nó là dội lại. Đó. Cho nên nếu mà giải quyết được cái ngã là coi như mọi việc xong, đúng vậy, thông suốt. Hay giải quyết được cái này là mọi việc thông suốt, hết chướng ngại. Cho nên mà đừng có đổ thừa cái này cái kia chướng ngại, ha, mà phải đổ thừa ngay cái ngã đó là chướng ngại, à, thì để mà mình giải quyết ngay nó, giải quyết là giải quyết ngay gốc, ha, à, còn không giải quyết ngay gốc đó thì cứ giải quyết đổ thừa này đổ thừa kia. Thí dụ như ở chùa, cứ phiền não hoài, thấy ở đây là cứ sao phiền não hoài, tu không tiến gì hết, không? Rồi cái thì muốn sao? Đổi chỗ. Phải không? Ở đây người này khó, người kia khó, người nào khó quá, chịu không nổi. Không? Đổi chỗ. Nhưng qua chỗ khác thì sao? Thì rồi cũng khó hơn nữa. Tức là bởi vì sao? Không phải người này khó, người kia khó, mà tại cái ngã của mình nó có. Mà không hay, cho nên rồi cứ ôm cái ngã đó rồi chạy qua cái chỗ khác, rồi cũng gặp cái ngã này nó chiếu nữa, rồi chạy qua chỗ khác, rồi cũng còn cái ngã nữa. Cho nên giải quyết ngay cái ngã thì liền qua hết. Gì thấy không? À, cho nên đó là cái mấu chốt. À, cho nên thiền sư Bạch Ẩn ngài có lời khai thị, ngài nói rằng đâu là cái cội gốc sanh tử, đó là cái thời khắc mà vô minh nó xâm chiếm tâm ta qua vô lượng kiếp, tức là cái vô minh mà nó xâm chiếm cái tâm mình đó, trải qua vô lượng kiếp rồi đó, đó là cội gốc sanh tử đó. Nó tiến hóa qua các tầng trời và địa ngục, qua cõi ngũ trượng ác thế và tịnh độ. Rồi sở dĩ có ba nẻo giữ và sáu đường là vì động lực của cội gốc sanh tử. Tức là cái cội gốc sanh tử đó là cái thời điểm mà vô minh nó xâm chiếm tâm mình qua vô lượng kiếp đó, rồi từ đó nó mới tiến hóa qua các tầng trời địa ngục, tức là khi sanh lên trời, khi xuống địa ngục, rồi hoặc là qua cõi ngũ trượng ác thế, tức là những cõi đời nó quá nghĩa là xấu xa, đau khổ, hoặc là tới cõi tịnh độ, cho đến các sáu nẻo luân hồi, đó. Thì đó là cái động lực của cội gốc sinh tử đó. Tuy như thế, nó chỉ là mộng huyễn, vọng tưởng tiên đạo, nhưng nó lại phá cứng đại sự kiến tánh, hữu hiệu hơn cả đội ngũ trăm ngàn quân ma. Tức là nó là mộng huyễn, vọng tưởng tiên đạo thôi, không có thật, nhưng mà nó lại có cái năng lực đó phá kính đại sự kiến tánh của mình, không cho mình thấy tánh. Tức là còn chấp ngã thì đâu có thấy tánh được. Gọi là nó còn hữu hiệu hơn cả cái đội ngũ trăm ngàn quân ma. Tức là ma phá, nếu mình vô ngã thôi lấy gì phá, phải không? Đôi khi nó được gọi là vọng tưởng, là cội gốc sanh tử, có khi lại mang tên là phiền não hoặc là ma chướng, đó những cái tên. Nó chỉ là một nhưng mang nhiều tên, nhưng khi xem xét kỹ thì ông sẽ thấy chung quy đó chỉ là một ý niệm cho rằng cái ta là thật. Ngài nói dần dần rồi kết lại, chung quy là cũng vì cái tình chấp ngã, tức là có ý niệm cho là cái ta là thật, đó là cái gốc. Vì kiến chấp này mà có cái ngã, rồi có sanh, có tử, có niết bàn, có phiền não, có giác ngộ. Đó là lý do trong kinh có nói tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Quý vị thấy không? Đó là nói tóm tắt là cũng không ngoài cái chấp ngã. Thấy không? Nghĩa là thiền sư Bạch Đẳng này chỉ ra cái cội gốc sanh tử thì nó có thể tùy trường hợp mà gọi nó là các thứ tên khác nhau, không? Nhưng tóm tắt lại thì chỉ từ một cái ý niệm cho rằng cái ta là thật, đây là căn bản, đó là gọi là cái căn bản sâu xa nhất, mà từ đó mà nó dẫn chúng ta đi trong sáu nẻo luân hồi, đi khắp các đường đau khổ, rồi cũng từ nó mà có mê có ngộ, cho nên, nhưng mà tuy cứu cánh nó chỉ là vọng chấp, là mộng huyễn, là tiên đảo không thật thôi, nhưng mà đã mê trong đó rồi á thì chính nó lại có cái năng lực là nó phá kính cái đại sự kiến tánh của mình, nó chặn đứng con đường giác ngộ của mình, đúng không? Đó. Vậy thì bao nhiêu cái khổ đau trên cõi đời này thì nói tóm tắt lại là từ cái ngã hư dối này mà ra hết cái gì hết. Đó, thấy rõ cái chuyện đó. Vậy do đó cho nên người học đạo, hiểu đạo thì phải hết sức gọi là sáng suốt để coi chừng cái ngã phát sinh. Tất cả mình là người học đạo chân chính á thì nên nhớ kỹ cái điều này nè. Hãy ở đâu có cái ngã sinh là ở đó có đau khổ, là ở đó có vô minh sai lầm, tức là ở đó có chứng đạo, không? Cho nên đây thì để tóm tắt lại thì xin nhắc cái lời chia sẻ của một thiền sư Thái Lan cận đại, không? Ngài cũng nói nó rõ ràng để cho tất cả ý thức để mà luôn nhớ, là Ngài nói rằng khi hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ được bỏ xuống, sẽ an lạc với mọi sự, không còn dính mắc vào tự ngã, vào hạnh phúc thì sẽ có hạnh phúc thật sự. Tức là mình không, tức là hiểu rõ vô ngã thì gánh nặng của cuộc sống sẽ nhẹ và là buông xuống, còn không còn dính mắc vào tự ngã, vào những cái hạnh phúc, tức là hạnh phúc mà không có mang cái ngã trong đó thì mới có hạnh phúc chân thật. Còn hạnh phúc mà nó còn có mang cái ngã trong đó thì chưa phải hạnh phúc chân thật, nó còn có cái mầm đau khổ trong đó. Nhớ kỹ vậy đó, thấy không? Thì vậy tức là con đường hạnh phúc chân thật đó là như vậy đó đó, hiểu vậy đó thì mình sẽ biết cách để mình sống cho nó đúng với con đường đạo, thấy không? Ở đây thì quý vị cũng như tất cả chúng ta là những người còn đang trên đường học đạo hay là trên đường đi đến giải thoát thì chắc chắn là chưa ai hết ngã, phải không? Nhưng đây mình học để học đi đúng đường, để mình càng học càng bớt dần, không? Chứ còn nếu như thật sự mà có ai mà hoàn toàn hết ngã rồi thì sao? Thì chắc cũng không còn phải ở đây làm gì. Chắc quý vị cũng không còn thấy nào. Vậy thì mong rằng ai muốn có hạnh phúc chân thật thì hãy cẩn thận coi chừng cái ngã. Vậy thì chúc tất cả quý vị học thuộc bài học này. Tất cả đồng hồi hướng. Nguyện